Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, thưa quý vị khán giả, người Việt mình trước đây thì có cái quan niệm là việc nhà, cái việc chăm sóc con cái là của phụ nữ, đàn ông thì chỉ lo cái việc lớn bên ngoài thôi. Nhưng mà trong thời hiện đại thì mọi việc đã bắt đầu thay đổi rồi. Không ít người chồng ngày nay thì luôn sẵn lòng chia sẻ việc nhà với vợ. Liệu điều đó có khiến cho người đàn ông trở nên kém cỏi trong mắt của mọi người hay không? Hay là cái điều đó có khiến cho hình ảnh của người vợ trở nên thiếu đảm đang hay không? Cùng chia sẻ về chủ đề này, đó là hai vị khách mời khá là đặc biệt trong chương trình Nuôi Con Ở Úc hôm nay. Đó là một đôi vợ chồng trẻ từ Melbourne, hai bạn Minh và Trúc. Thanh Ngôn xin chào Minh và Trúc ạ.
Dạ, em xin chào chị Thanh Ngôn và thính giả của đài SBS.
Dạ, em xin chào chị Thanh Ngôn và quý thính giả của đài SBS.
Được biết cả hai bạn Minh và Trúc đều đi làm full time. Vậy thì không biết là các bạn thu xếp việc nhà và cái việc mà chăm sóc con như thế nào? Mình mời Trúc chia sẻ trước nhé.
Vậy thì có lúc mà em sanh bé đầu tiên Louis năm 2017 thì có lúc ba mẹ em qua, thì có lúc là ba 3 tháng, mẹ 3 tháng. Nhưng mà có những lúc thì ba mẹ bận việc đi về Việt Nam á. Lúc đó còn nhỏ thì tụi em nghĩ ra cái cách là mình sẽ làm việc là giống như là chồng em sẽ đi làm từ 9 giờ tới 6 giờ ở CBD, về xong rồi thì sẽ đón xe lửa về, thì sẽ hẹn nhau, nếu mà không kịp á, thì sẽ chạy ra đậu hai cái xe ở bãi đậu xe của dưới hầm của siêu thị Woolworths á. Thì lúc đó là chạy lên thì bàn giao cho chồng, thì em sẽ nhận cái ca Woolworths 7 giờ tới 12 giờ đêm thôi, shift đó là 5 tiếng. Thì ban ngày em sẽ có thời gian nè, đọc sách với con, dẫn con đi thư viện, playground, park chơi, qua nhà bạn chơi, rồi làm những cái việc nhà mà sơ sơ trước, để mà khi mà chồng về á, thì có những cái phần mà lấy ra tủ đông sẵn để chồng về, chồng sẽ ướp đồ ăn á. Nếu mà về kịp á, thì sẽ ngồi ở dưới bên ngoài của siêu thị Woolworths để hai vợ chồng ăn tối với nhau, xong rồi em vô ca luôn như vậy đó. Còn bữa nào chạy xe lửa thì em vô luôn, em đẩy Louis để vô siêu thị thì chồng em sẽ đẩy ra rồi xong rồi chạy về nhà như vậy á chị. Thì như vậy thì hai vợ chồng đều dành thời gian hết cho con.
Như vậy là chắc là ông xã về thì sẽ lo cái việc mà nấu nướng hay sao?
Dạ, em thì em thích nấu ăn. Giờ em thì thích lên menu thì em nấu, vợ em ăn. Tại vì em thì không biết, nhiều khi vợ với con em thì thèm gì thì em nấu.
Mình làm IT phải không ạ?
Dạ đúng rồi chị.
Và cái công việc IT theo mình biết là nó cũng căng thẳng đầu óc lắm.
Dạ, thì công việc thì nó rất là căng thẳng. Nhưng mà trên đường về thì thường em đi xe lửa thì cũng tranh thủ mình ngủ trên xe lửa. Thì khi mà mình về đến nhà thì cũng đã một phần relax được một chút. Rồi khi mà gặp vợ con thì những cái mệt mỏi nó bắt đầu nó tan biến. Vui nhất là khi mà con nó gặp mình, nó gặp giống như là cả một bầu trời vậy, daddy, daddy. Một ngày trời nó không gặp, nó rất là nhớ. Nó ôm, nó hung rồi, nó hỏi daddy làm mệt không, daddy có nhớ Louis không, này nọ kia vậy. Thì là mình rất là thương. Rồi nó giống như là một cái liều thuốc làm cho mình mọi bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Sau công việc thì mình thấy là mình nấu ăn, mình cảm thấy nó sẽ stress, rồi mình bỏ hết cái tình thương của mình vô đồ ăn này nọ cho vợ con ăn ngon. Lúc con mình ăn thì em cảm thấy nó rất là relax. Mà cũng là mình cũng dành thời gian cho con mình nữa. Rồi sẵn em cũng chuẩn bị đồ ăn cho em để mà bữa sau đi làm. Rồi hai mẹ con ăn luôn. Rồi những đồ ăn, những chia đồ ăn ra sáng, trưa, chiều, tối. Bỏ vô từ cái hộp cho ăn sáng, ăn trưa để hai mẹ con ăn.
Hoặc là để sẵn một cái nồi nấu món nước. Anh nào mà nấu món nước thì em biết là em sẽ ăn cái đó.
Yeah.
Thì cái cách của chồng em là đọc sách cho con 8 giờ tới 8 rưỡi. 8 rưỡi con đi ngủ. Là lúc đó chồng em sẽ có nhiều thời gian để mà chuẩn bị cái bữa ăn cho cái ngày hôm sau. Và nếu mà cuối tuần đi chơi thì cũng vậy luôn chị. Cuối tuần đi chơi thì chồng em cũng chăm sóc con, xong rồi cũng chuẩn bị đồ ăn lên xe cho hai mẹ con y chang như vậy. Dù đó là đi làm hay đi chơi thì cũng vậy.
Chu đáo quá chừng luôn.
Yeah.
Mỗi lần đi camping lên xe là đầy đủ rồi.
Cho đồ ăn ở dưới chân, cái đồ ăn hai bên với nước.
Yeah. Em muốn để hai mẹ con dành thời gian để mà học hỏi rồi đi nơi này nơi kia để con mình nó thông minh hơn, nó phát triển hơn.
Và cái hình ảnh của Minh nói thì mình cảm thấy là nó rất khác so với cái hình ảnh của cái người đàn ông mà đi làm về thì dành thời gian để làm những cái việc khác hoặc là nghỉ ngơi, chứ ít có mà lăn vô bếp rồi làm việc nhà rồi chăm sóc con. Liệu là Minh có ngại là những người khác người ta sẽ chê cười là sao mà đàn ông lại làm cái việc giống như đàn bà như vậy không?
Thì thật ra thì em qua Úc thì chắc cũng khoảng 10 năm rồi. Thì chủ yếu là vợ con em được có những cái phút giây mà quây quần gia đình hạnh phúc với nhau. Đó mới là cái quan trọng, còn người khác nghĩ gì em đâu có quan tâm. Tại vì em thì không có cho con em xài iPad, iPhone. Nó không có tốt, nên ra em muốn dành thời gian chơi với con. Con em dạy con em đàn, rồi hát, rồi đọc sách, tập võ, rồi nhảy múa với nhau. Rồi tắm rửa nó, thấy em thấy rất vui và nó kháng khích, nó gắn bó với em lắm, nên là đi đâu nó cũng lúc nào cũng đa đi, làm gì cũng đa đi, thấy rất là thích.
Mình cũng xin hỏi Trúc một chút là chắc hẳn là bạn rất là hạnh phúc khi mà được chồng hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc nhà, nhưng mà mặt khác thì bạn có ngại là người khác nói là mình làm vợ mà sao lại để cho chồng làm hết mọi việc như vậy không?
Chỉ trừ có cái việc nấu ăn á, là em không có nấu ngon như chồng, thì em đi shop, em dẫn con ban ngày á, đẩy con trong xe nôi rồi đi shop để vô đồ ăn sẵn, thì chồng sẽ tới đó rồi chồng lấy luôn. Mà em làm ở siêu thị mà, ra ca là em có đồ ăn ở trong siêu thị đem về luôn, thành ra rất là tiện, thành ra em rất thích công việc siêu thị đó. Chỉ có việc nấu ăn thôi, chứ mà giặt đồ nè, phơi đồ nè, quét nhà nè, lau nhà hết rồi. Khi cái việc lau toilet thì em chừa cho chồng em, cắt cỏ là của chồng em. Hai vợ chồng em có cái là roster cho nhau những công việc nào. Dạ, phân công rất là rõ ràng. Mà xong rồi cái nào em làm không hết á, thì em sẽ đặt cái dấu chấm hỏi, cái nào xong là em gạch ngang. Mà chồng em được cái rất dễ là cái nào nhìn thấy thật sự mà ưu tiên trước mắt á, cần lắm, ví dụ như cần phải nấu cái chảo cái nồi đó thì rửa đúng cái chảo cái nồi đó, hoặc là cái đống chén đó. Ví dụ mà không cần phải giặt đồ ngay lúc đó, để quần áo vô gara hoặc để quần áo vô phòng giặt đồ, chừng nào cuối tuần rảnh giặt, không giặt thì tuần sau giặt tiếp, không có bắt buộc phải là ủi quần áo hay là cái gì thẳng cả. Chồng em nói là ổng là IT mà chỉ cần khoác áo khoác vô xong, thành ra là ủi đồ là không có nè. Rồi rảnh thì đi sấy luôn một lần. Ở lúc mà thảy đồ đi sấy thì xong rồi hai vợ chồng lại đi ra ngoài shop uống cà phê nói chuyện với nhau. Nói chung là mọi thứ nó rất nhẹ nhàng luôn á chị.
Mình thấy là ở một số gia đình á, đôi khi mà vợ chồng chia sẻ cái công việc nhà với nhau á, đôi khi lại có cái một chút tranh cãi khi mà cái người này cho rằng người kia làm không có tốt bằng mình. Thì không biết là các bạn khi nào mình rơi vào cái trường hợp là tranh cãi như vậy không?
Hình như không bao giờ cãi nhau.
Dạ, thường thường không. Tụi em không có. Đa số mà hai tụi em thấy mà việc nhà nhiều quá là em sẽ dẹp đi ngủ.
Chị biết cái câu slogan của chồng em là gì không? Làm việc nhà là không sinh ra tiền.
Việc nhà nó không để ra tiền, nó cũng không để ra cái thời gian enjoy của mình. Nên ra thà để thời gian để enjoy với lại làm những việc khác quan trọng hơn. Yeah. Nhưng sao mình rảnh thì mình làm, còn không thôi.
Với lại chồng em á, rất là thông cảm cho cái thời khóa biểu của em. Ví dụ như hiện tại là giống như là chồng em là một việc full time IT thứ hai thứ sáu, còn công việc của em á, từ thứ hai tới thứ sáu là full time của childcare. Tại vì chỗ con em đang học thì em làm cô giáo ở đó luôn. Thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm được học phí cho con, mình được giảm rất là nhiều, chứ 90 mấy đô. Cái thứ hai, thứ bảy, chủ nhật ra siêu thị làm thì sẽ mua được những cái hàng giống như là clearance hay là những cái hàng rất là discount, mình biết tuần sau là đã giảm giá cái gì rồi, thì mình sẽ không bao giờ mà chi xài quá. Một cái giảm tiền học, một cái giảm tiền ăn. Rồi sáng thứ bảy thì lại dạy tiếng Việt của trường Lạc Hồng, thì dạy được cho là có cả giáo trình dạy cho con cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh luôn. Thành đó là hai cái part time và một cái full time, cái là permanent job luôn. Thì chồng em rất thích một người phụ nữ ra xã hội, nói là vợ làm được cái này, vợ làm nghề kia, làm rất nhiều nghề. Nhưng mà chồng em không expect một người phụ nữ phải làm việc nhà, tại chồng em không quan trọng điều đó. Và hai vợ chồng cũng có một mục tiêu lớn hơn, là giống như mới kết hôn 6 năm thôi, nhưng mình mua được hai căn nhà. Chồng em nghĩ tới vấn đề là nhà cửa sao với nào và dạy con cái thật tốt, còn việc nhà đó chưa bao giờ là tranh cãi.
Wow, cái điều đó là quá tốt luôn. Xin hỏi Trúc thêm một câu nữa mà chắc là nhiều phụ nữ rất là muốn hỏi, liệu là bạn có một cái bí quyết nào để mà chồng sẵn sàng giúp đỡ mình như vậy không?
Em có một bí quyết là em không có shopping quần áo gì cả, và ai cho gì mặc đó. Rồi cái thời gian rảnh của em là thay vì đi shopping thì em sẽ đi làm ra tiền. Giống như là đó em đã làm một công việc ổn định, Woolworths là một siêu thị cũng ổn định nhà nhã, nhưng mà sau đó em nghĩ là em muốn chuẩn bị cho con một cái hành trang là 3 năm đầu đời của con không lấy lại được, 2 năm đầu tiên nuôi con sữa mẹ, xong 3, 4, 5 tuổi thì con sẽ đi học mẫu giáo. Thì trước hết em phải là đồng nghiệp của những cô giáo của con và em phải xin được việc làm trong trường học của con trước. Khi chồng em đưa con em vô thì đã thấy mẹ ở đó và không bỡ ngỡ. Thì lúc đó chồng em dành hết tâm huyết vô công việc của chồng em để chồng em phát triển sự nghiệp của bên đó. Và cái thứ hai là quản lý chi tiêu rất là tốt. Em chỉ shopping ngay chỗ làm thôi, chứ không phải shopping quần áo, là em thấy đi làm mua quần em mua sữa, trứng này nọ về. Rồi sau đó đi làm về mình vẫn đi shopping bình thường. Em sẽ là người ngồi giữ con cho chồng em đi mua quần áo. Chồng em không uống bia, rượu, không có uống trà, cà phê, nên không có đi bạn bè luôn. Full time làm IT là lương cũng cao như bác sĩ, nhưng mà về cũng lo đồ ăn cho em.
Bởi vậy mình không quan trọng cái việc anh kiếm được bao nhiêu tiền, mà cái quan trọng là đối xử với gia đình như thế nào. Và Minh nghĩ như thế nào khi mà Trúc nói cái bí quyết của mình?
Đối với em thì gặp vợ em cũng là một cái duyên. Em rất là cảm kích thì hai chồng tâm đầu ý hợp. Nhiều khi hai chồng mình chưa kịp nói ra thì đối phương đã hiểu mình muốn nghĩ gì rồi. Thì nói chung là hai chồng em là đa số là không gian chung với nhau và không có gian riêng, thì nên hình thử ra là tụi em tiết kiệm rất là nhiều thời gian rồi, và lúc nào cũng bên nhau. Hai chồng em thì có cái câu châm ngôn là chồng luôn luôn đúng, vợ luôn luôn sai.
là như thế nào hả?
Là chồng đúng là lúc nào phải đúng giờ, đi làm về đúng giờ, cho con ngủ đúng giờ, lương ra là phải giao đúng hẹn, đúng con số. Còn vợ thì lúc nào cũng sai, sai chồng nấu cơm, rửa chén, chăm con, rồi dạy con, chơi với con, đón vợ, rồi chăm sóc make up, rồi cắt tóc cho con, cắt tóc cho vợ, làm móng rồi ung dùm hết. Nhưng mà những đó là niềm vui chị. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó là cái sự kháng kích của hai vợ chồng. Việc nhà này nọ thì nhiều khi hai vợ chồng cũng làm, thì con nó thấy nó cũng làm, nó phụ mình, thì cũng là từ những cái nhỏ nhặt nó thành một cái thói quen để sau này nó tự lập, rồi nó cũng thấy một cái gia đình hạnh phúc từ cha với mẹ, thì nó đứa trẻ nó cũng phát triển về trí não rất là happy.
Có thể nói là hai bạn là rất là tâm đầu ý hợp trong cái suy nghĩ của mình và lẫn trong cái hành động, nhất là trong cái việc mà chăm sóc con, dành thời gian cho con, là Thanh Ngôn thấy rất là hay luôn. Và xin hỏi thêm về cái phần nuôi dạy con, thì có người cho rằng là con mình còn nhỏ thì cha mẹ chăm lo hết cho con đi, nhưng mà cũng có một số ý kiến khác là nói rằng mình phải dạy cho con, phụ giúp. Thì các bạn có cái quan điểm dạy con như thế nào?
Thì em đi làm 7/7 cho nên em rất cảm kích là chồng em là dạy cho Louis rất là tốt. Nghe tiếng máy giặt xong là chạy lại để xin phơi đồ anh ha. Rồi mình ghim cái kẹp vô là Louis đã biết để móc lên rồi anh ha. Hoặc là mình mấy rửa chén rửa xong là biết để ấp rồi ha.
Thì ngay từ còn nhỏ thì em cũng tập cho con đó, khi mà thay tã xong thì em bắt là cầm bịch tã đi dục cho thùng rác, từ những cái nhỏ nhặt đó rồi những cái hành động khác. Rồi khi mà mình ăn xong thì mình bưng chén lại để đi rửa. Khi mình đọc sách xong thì mình lại mình cất sách vô kệ. Những cái hành động thành một cái thói quen. Tại vì khi hồi nhỏ thì em may mắn là được cha mẹ rất là bảo bọc che chở, nên ra mình không hề biết những cái điều đó. Nhưng mà khi mà em đặt chân đến Úc thì em bắt đầu em học được cái cách mình phải tự lập, mình phải tự làm tất cả. Em cảm thấy là đó là một cái bước nền tảng rất là cần thiết để mà sau này đánh dấu cái sự thành công của một đứa trẻ sau này.
Thanh Ngôn nghĩ rằng cái việc mà hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà như vậy á, thì con nó cũng sẽ noi theo rất là nhiều. Và đặc biệt là con của hai bạn là con trai đó phải không ạ? Hai bạn có mong muốn là sau này con mình cũng sẽ là một người đàn ông của gia đình giống như là ba của nó không?
Có một cái câu gọi là nhìn con mà sửa mình, thì mình làm sao thì mình sẽ là một cái ví dụ cho con vậy. Nên thành thử ra tụi em cũng phải chỉnh sửa bản thân rất nhiều khi mà nhìn những hành động của con, để hy vọng là sau này nó cũng là một cái người để mà gánh vác gia đình và là một cái người thành công trong tương lai.
Vâng, qua cái cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi với lại gia đình của Minh và Trúc, Thanh Ngôn nhận thấy là hạnh phúc nó không ở đâu xa đâu, nó rất là gần gũi trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái điều quan trọng nhất là mình vun vén cho nó như thế nào, từ những cái câu chuyện nhỏ, những cái việc nhỏ trong gia đình của các bạn và cái quan điểm sống của các bạn, thì mình thấy là cái hạnh phúc trong gia đình của các bạn thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là hiển nhiên luôn á. Và rất mong là các bạn sẽ luôn giữ được cái điều tốt đẹp đó trong cái gia đình của mình. Rất là cảm ơn hai bạn đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Nuôi Con ở Úc hôm nay ạ.
Dạ, em xin chào chị Thanh Ngôn và xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS ạ.
Dạ, em xin cảm ơn chị và quý thính giả đã dành thời gian cho chúng em trong tối hôm nay.
Ba là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh,
ha
ha ha, thắp sáng ngôi gia đình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.